Chương 14, gặp gỡ Tưởng Tích Tích ngồi thẳng dậy, kể cho hắn ta nghe chi tiết từ đầu đến đuôi vụ án của Tiêu Tiểu Muội. Sau khi nói xong, nàng ta nhìn thẳng vào mắt Lưu Tử Đường, 6 năm trước ở Biệt Lương cũng đã xảy ra vài vụ án tương tự như vậy. Hơn nữa, một trong số những người chết trùng hợp là muội muội của phu nhân. Vì vậy lý do lần này đại nhân quay về là muốn tìm ra điểm chung với những vụ án này, rồi từ đó tóm được thủ phạm thực sự đứng sau. Nhưng vụ án ở Biển Lương đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi, vụ án năm đó vẫn còn chưa phá giải. Bây giờ nhắc lại chuyện cũ chẳng phải sẽ khó hơn sao? Tưởng Tích Tích xoẹt hai tay ra, không còn cách nào khác. Bởi vì vụ án của Tiêu Tiểu Muội không có manh mối, cho nên mới bắt buộc phải bắt đầu với vụ án Biển Lương 6 năm trước. Có lẽ hỏa nhãn kim tinh của đại nhân thực sự có thể nhìn ra mối liên hệ trong đó thì sao? Thì sao? Trình huynh quả thật là có năng lực này. Chuyện này ta cũng không hề nghi ngờ một chút nào. Lưu Tử Đường lại uống thêm một ngụm trà. Hôm nay cô đến tìm ta, ngoài việc cảm ơn ta, có phải là cũng muốn ta giúp hai người phá án đúng không? Dù sao thì ở Biển Lương, ta cũng có quen biết một vài người bạn. Tưởng Tích Tích nghiêm nghị nhìn hắn ta. Hôm nay ta đến tìm Lưu đại nhân, thật sự có chuyện muốn nhờ, nhưng chuyện này không liên quan gì đến vụ án. Ta muốn Lưu đại nhân giúp ta tìm một người. Lưu Tử Đường nhíu mày. Tưởng cô nương đang tìm ai thế? Hắn ta suy tư một hồi, chờ đã, cô nói là cô muốn tìm người, không phải là Trình huynh muốn tìm người. Nói như vậy là cô đang giấu huynh ấy chuyện mình đang làm, chẳng lẽ người này có liên quan gì đến Trình huynh à? Tưởng Tích Tích mím môi, chỉ mong rằng bọn họ không có quan hệ gì, hơn nữa vĩnh viễn cũng đừng dính dáng đến nhau. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của nàng ta, Lưu Tử Đường khá là hứng thú, hắn ta lộ ra vẻ tò mò, tại sao lại như thế? Nếu Lưu đại nhân truy hỏi gốc rễ, ta sẽ đi nhờ người khác. Tưởng Tích Tích nói rồi đứng dậy khỏi bàn. Lưu Tử Đường đầu hàng, ta không hỏi, ta chỉ chịu trách nhiệm nghe ngóng, đợi đến khi cô muốn nói thì hẳn nói cho ta biết là được. Tưởng Tích Tích lúc này mới ngồi xuống lại, nàng ta giơ tay gọi một chút trà nước, vẽ một khuôn mặt lên trên bàn gỗ. Hắn ta là một quân lính, quân hàm chắc là cũng không thấp, lớp lót bên trong áo giáp màu đỏ, nhìn tiện, người đàn ông đó có một nét đặc trưng rất rõ ràng. Nàng ta vừa nói, vẽ một đường nghiêng trên khuôn mặt đó, trên mặt hắn ta có một vết sẹo chạy dọc khuôn mặt, từ lông mày qua mắt, cho đến nửa khuôn mặt còn lại. Nghe những lời này, Lưu Tử Đường đặt tách trà trong tay xuống. Người mà cô nói ta cũng biết, hắn ta tên là Hạ Tư, mới từ biên cương Tây Bắc trở về kinh, được thánh thượng bổ nhiệm làm thủ lĩnh của cấm quân bộ quân. Con người của hắn ta cương trực công chính, cai trị quân đội nghiêm minh, rất được thánh thượng tán thưởng thách tích tực dư mừng. Hóa ra ngài cũng biết hắn ta à? Vậy thì tốt quá rồi, nhưng ta muốn hỏi chuyện gia đình của hắn ta. Chuyện gia đình? Tưởng Tích Tích lúng túng. Ví dụ như quan hệ giữa hắn ta với vợ như thế nào? Trong thành hắn ta có tin đồn số nào không? Nghe vậy, Lưu Tử Đường lắc đầu cười nhẹ. Hà Tư luôn ở bên ngoài cửa ải, gần đây mới về kinh. Tình hình của hắn ta bên ngoài cửa ải như thế nào thì ta không hiểu rõ, nhưng nói đến gia đình hắn ta thì vô cùng đơn giản. Bởi vì cho đến bây giờ hắn ta vẫn còn một thân một mình, một người chưa thành thân, còn về những tin đồn liên quan đến chuyện nam nữ thì ta chưa từng nghe qua. Thế nhưng sau lưng lại có không ít người bàn tán, nói rằng đến bây giờ tướng quân vẫn chưa lấy vợ, e rằng đã bị bệnh gì đó không tiện nói ra cho mọi người biết. Đương nhiên ta không tin câu nói này, nhưng sở dĩ những tin đồn như vậy lan truyền ra có thể chứng minh từ một phía Hạ Tư, hắn ta là một quân tử trong sạch và trung thực, hoàn toàn trong sạch trong vấn đề nam nữ. Nếu trong lòng hắn ta luôn có một người mà hắn ta không thể quên thì sao? Tưởng Tích Tích nhìn chăm chăm vào hình bằng nước trên bàn, rồi nhẹ nhàng thốt ra những lời này. Lưu Tử Đường sững sờ, cô đang ám chỉ ai? Tưởng Tích Tích cười, không có gì, hôm nay đa tạ Lưu đại nhân rồi. Khi ra khỏi điện Đại Khánh, Triệu Trạch Bình nhanh chóng đi dọc theo ngự đạo ra bên ngoài. Sau lưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gọi, ông làm như không hề nghe thấy, bước chân càng lúc càng nhanh. Tuy nhiên, các quan đại thần ở phía sau cũng không có ý định bỏ qua cho ông. Triệu Trạch Bình đã đi qua mấy bức tường trong cung, nhưng từ khóe mắt ông vẫn có thể nhìn thấy một vài bóng người ở phía không xa đang đi theo ông. Ông dứt khoát khi đi qua một cổng hoa thụy, ông rẽ sang bên trái, nấp vào trong một cây xanh hoa tươi tốt. Mấy người đuổi theo gắt gao phía sau cũng nhanh chóng đến. Bọn họ đứng yên trước bụi cây nơi Triệu Trạch Bình đang ẩn nấp, đưa tay lên trán nhìn trái ngó phải. Triệu đại nhân chạy đi đâu rồi? Tại sao trong nháy mắt đã không thấy người đâu rồi? Không ngờ ông ấy tuổi tác đã cao, chân tay vẫn nhanh nhẹn đến như vậy mà lỗ tai lại bị lãng trước rồi. Chúng ta gọi hơn chục lần, nhưng ông ấy lại không hề nghe thấy. Ông ta làm gì mà không nghe thấy? Ông đang trốn tránh chúng ta đấy. Ông không cho tặng quà vào cửa, nên sẽ càng không nghe lời cằn nhằn của chúng ta. Lão già này đầu óc tỉnh táo lắm. Bỏ đi, ông đã thanh cao như vậy. Chúng ta cũng đừng làm những chuyện đeo bám đó nữa. Cứ phải bám lấy, người ta không chịu buông tha nhóm người, mắng giết chịu trạch bình một hồi. Cuối cùng cũng giải tỏa được lửa giận trong lòng, hoặc tay áo bước ra khỏi cổng cung điện. Triệu Trạch Bình đang núp trong bụi cây nghe thấy bọn họ đi xa mới vỗ mạnh đất trên góc quần áo, vừa định đứng dậy, còn chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy ở cách đó không xa truyền đến tiếng cười. Triệu đại nhân quyền tu lớn vậy mà cũng có những lúc quẫn bách như thế này, phải trốn ở đây giống như một mèo con chó vậy, không sợ bị người ta chê cười chỉ nghe thấy âm thanh. Triệu Trạch Bình đã đoán ra được người đó là ai. Nhìn theo hướng âm thanh, liền thấy một bóng người yếu điệu đứng trong cổng phòm cách đó không xa. Dù đứng dưới bóng tối, không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn dáng người và chiếc cổ gầy gò của bà ta, người ta đã biết ngay người này là một mỹ nhân hiếm có. Bà ta chỉ lặng lẽ đứng dưới phòm cổng, một tay chống nhẹ lên tường, nhưng bà ta đã khiến những bông hoa đang tranh sắc xung quanh phải trở nên thua kém. Thậm chí chim chóc cũng ngừng hót mà thận trọng đậu lại ngay ngắn trên cành cây ngắm nhìn bà ta. Như thế đang sợ rằng giọng hót của mình sẽ phá hủy cảnh đẹp như tranh vẽ này. Hoa Ngụy phu nhân Triệu Trạch Bình nhấc vạt áo, bước ra khỏi bụi hoa. Đã lâu không gặp, dung mạo của phu nhân vẫn không hề thay đổi. Vẫn giống như khi mới vào Tống Cung, người phụ nữ được biết đến với cái tên Hoa Ngụy phu nhân đứng không yên. Triệu đại nhân nói đùa rồi. Nhớ đến ban đầu lúc ta mới đến đây đã lờ mờ ngu dốt như thế nào. Cứ nghĩ mọi người trên thế giới đều đối xử chân thành với mình. Nhưng bây giờ đã mấy năm trôi qua rồi, ta mới hiểu nữ nhân, nhất là nữ nhân chốn thâm cung chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay nam nhân mà thôi. Hắn đặt ngươi ở đâu thì đã sớm tính toán xong rồi, tính toán thì cũng kệ đi, nhưng lại còn dùng những lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Thực ra những nữ nhân chúng ta chỉ là bàn đạp để bọn họ để vươn tới quyền lực mà thôi, cái gọi là chân thành đó chẳng hề tồn tại.